Nghĩa là thì cái này là một cũng một cái ý nghĩa sâu đó. Tức là đây là ngầm chỉ cái ý gì? Đó là ngầm chỉ nói ra, Phật có nói ra cái gì đó thì cũng đều là phương tiện thôi, chứ không phải là cứu cánh. Như chiếc bè đi qua sông mà vậy thì Ngài nói cái gì ra thì đều là phương tiện hết. Không nên chết cứng ở trong đó, không nên mắc kẹt ở trong đó. Mà chính ngay cái điều này đó, ngay cái buổi đầu của Phật Pháp đó, là Phật đã ngầm chỉ cái điều này rồi. Quý vị thấy không? Tức là lúc Phật thành đạo xong rồi á, thì Ngài liền định nhập Niết Bàn. Thôi hết muốn đi giáo hóa. Tức là sao? Tức là không muốn đi nói. Nhập rồi thôi hết muốn, không muốn nói. Phải không? Đó. Phạm Thiên thỉnh 3 lần thì Ngài mới hứa khả. Rồi Ngài mới đến vườn Nai, tức là Lộc Quyển đó, mới nói Pháp Tứ Đế trong nhóm mà 5 anh em dường như nghe đó. Vậy thì đó là Ngài muốn ngầm chỉ chỗ này rồi đó. Tức là Ngài như vậy thì Ngài muốn nói là nói đó là phương tiện thôi, chứ còn cái ý của Ngài đó là không phải ở chỗ nói đó. Bởi vì Ngài thấy rằng cái chỗ mà Ngài chứng được đó nó vượt ngoài ngôn ngữ, không? Lời nói đó, làm sao mà nói cho ta hiểu đây? Nhiều khi nói ra ta còn hiểu lầm nữa, khó nói. Nhưng mà Phạm Thiên đó mới tỉnh là tuy vậy, nhưng mà trong chúng sanh này đó cũng còn có nhiều người có những căn lành sâu với Đức Phật, thì Phật phương tiện nói ra thì cũng có người có thể nhận được, hiểu được. Đó. Cho nên là Phật mới hứa khả đi nói, nhưng mà nói đó là cái phương tiện. Cho nên đó không phải là cái cứu cánh. Thì đây cũng giống như gọi là chiếc bè. Do đó là mình phải học Phật là phải thấu chỗ này, chứ không nên mắc kẹt trong những cái lời Phật dạy, lời Phật nói, mà phải thấu được ý của Phật. Cho nên là cái câu chuyện mà trong nhà thiền mà thường hay nói đó, là quý vị cũng thường nghe đó, là người mù và cái anh bạn đó. Người mù và đến nhà anh bạn chơi, nói chuyện say sưa, tới tối về anh bạn mới đưa cho cái lồng đèn để mà cầm đi về đó. Thì cái anh người mù này, anh cười, anh nói là anh này thật là ngộ đó. Tôi là mù rồi, anh còn đưa cái lồng đèn cầm chi nữa. Phải không? Mù mà có cầm lồng đèn gì? Đã mù sẵn rồi. Thì cái anh bạn kia nói, nhưng mà anh cứ cầm đi, nó có lợi ích. Tức là khi mà anh ra đường đó, thì những người mà đi ngược chiều với anh đó, họ thấy cái lồng đèn đó là họ tránh anh. Tức là tuy nó không có soi đường cho anh được, nhưng mà anh cầm đó thì người ta thấy là tránh anh. Anh mù, vậy cũng có lý. Cầm đi ra, đi một hơi quãng dài cái thì có người đi đâm sầm vào anh, thì anh mới trách lại cái này bộ anh không thấy đường hay sao, tôi cầm cái đèn gì mà anh cứ đâm vào tôi. Thì cái anh kia mới cười, thôi anh ơi cái đèn của anh nó tắt từ lâu rồi. Tức là anh mù cho nên nó tắt anh đâu có thấy, anh cứ tưởng là cái đèn nó sáng hoài. Đó. Cho nên ta đâm vào anh đó là anh cứ tưởng đâu là ta không thấy cái đèn, nhưng mà nó tắt rồi cho thấy. Đó là cái ý nghĩa mà trong đó gọi là, đó là pháp gọi là tối thượng đó. Nghĩa là cái đèn đó là do anh ta cho mượn, cho nên cho mượn là của người ta đó. Thì rồi cũng không cứu được mình, mà mình phải mở sáng mắt mình đó thì mới cứu được, phải không? Còn mình mắt mình sáng rồi thì mới cứu được. Nếu mắt sáng rồi thì không có cái đèn đó, mình cũng có thể là tránh được người ta, đúng không? Còn bây giờ mắt tối rồi, có cái đèn đó mà cũng không tránh được, đúng không? Đó là ý nghĩa chỗ này. Nghĩa là mình bây giờ mình học thuộc Kinh Kim Cang, đúng không? Thuộc Kinh Cang này thì cũng là cái đèn của Phật, phải không? Thì cũng chưa cứu được mình, phải soi sáng lại mình, rồi mở con mắt Kim Cang lên mình, thì đó mới là cái sức sống chân thật. Thì đó mới là cái bộ kinh sống, không? Và nó mới giúp mình trừ được phiền não, ra khỏi sanh tử được. chứ học thuộc bộ kinh Kim Cang này thì cái đó cũng là lời Phật nói thôi. Cho nên ý nghĩa này, ý nghĩa chiếc bè đó, thấy không, là nó rất là hay, thấy không. Cái trong kinh Lăng Già Phật cũng có từng ngày và ngày dạy, ngày bảo Bồ Tát Đại Huệ đó là các vị Bồ Tát là y nơi nghĩa chứ chẳng có y nơi văn tự, không? Tức là Bồ Tát đó, không? Nghĩa là Bồ Tát thì y nơi nghĩa mà chẳng y nơi văn tự. Nếu người thiện nam thiện nữ y văn tự là tự hoại đệ nhất nghĩa, tức y nơi văn tự đó là phá hoại cái đệ nhất nghĩa, cũng không thể giác ngộ cho người rơi vào ác kiến tương tục, không? Là tức là chấp vào văn tự đó thì cũng dễ là làm lầm người. Tức là phải thấy được cái ý gọi là ý ngoài lời, thì đúng như là trong nhà thiền gọi là giáo ngoại biệt truyền á, bất lập văn tự, phải đạt được cái ý ngoài cái ngôn ngữ, thì đó mới là cái gọi là cái Phật pháp sống. Rồi cái vụ chiếc bè này nó còn có thêm ý nghĩa nữa, là mình khi mình chưa qua sông đó là phải nương chiếc bè, phải không? Chiếc bè đó chưa qua sông thì phải nương nó để qua sông. Nhưng mà khi mà qua sông rồi, tới bờ bên kia rồi thì sao? Rồi dắt chiếc bè đó đi lên luôn hay sao? Tức là nhiều khi là nghĩ rằng là nhờ chiếc bè này mà nó đưa mình qua sông thì chiếc bè này rất là quý, bỏ nó thì cũng uổng, thôi dắt nó lên đi luôn, phải không? Mà có, trong khi tu là có người cũng vậy đó, phải không? Tức là chấp pháp đó, nhờ người đó, tu nhờ cái pháp này rồi mình là tu mình được cái giác ngộ nè, phải không? Rồi cứ bám giữ vào nó hoài, thấy là có pháp này để mình được giác ngộ, rồi chấp vào đó, phải không? Thì chấp đó cũng không được tự tại. Cho nên đây qua rồi là phải bỏ bè thì mới tự tại, phải không? Nhưng mà bỏ bè có phải là phá hoại nó luôn không? Mà chỗ này là cũng mắc kẹt cái nữa, phải không? Tuy mình đã được qua xong rồi, được tự tại rồi, nhưng mà còn nhiều người chưa qua được. Mình nhớ, phải không? Còn nhiều người còn bên bờ bên kia kìa, mình phá hoại chiếc bè đó nữa thì những người kia sao? Họ chơi với, phải không? Thì chỗ này là chỗ mà nhiều người nhiều khi tu lơ mơ là lầm, thấy giống như mình thấy được cái là thật đó rồi, không? Mình cũng không còn mắc kẹt đó rồi, phá hoại luôn. Cho nên giờ những người mà mới học sau đó cũng bắt trước, phải không? Tức là như là mình thấy giống như là mình qua rồi, cái là phá hoại, không còn tu không chứng gì hết. Rồi mấy vị mới đó cũng bắt trước là tôi cũng không có tu không chứng gì hết, phải không? Nghĩa là coi như pháp không thật gì hết. Mà nếu mà mình chưa thật hết phiền não, chưa thật có sáng tỏ được chính mình mà không tu gì hết đó, thì sao? Thì phiền não nó cũng trở lại cũng như chúng sanh đó, nhiều khi nó đầy hơn nữa, thì đó là nguy hiểm, nguy hại đó, không? Đó là để thuốc độc lại cho người đó, không? Cho nên ý nghĩa này là cũng rất là gọi là tế nhị. Cho nên Phật nói là ngài nó pháp dụ như chiếc bè đó, không? Rồi pháp thì còn phải bỏ, huống là phi pháp, không? Tức là phải vượt qua cả hai bên, pháp phi pháp đều không mắc kẹt gì hết. Thì đó mới là cái người khéo. Thì quý vị thấy thì rõ được như vậy, tin được như vậy, đó là cái lòng tin chân chánh ít có, không? Và cái lòng tin này là đã khế hợp với Như Lai. Đó là cái đoạn thứ sáu này. Thì thôi, thì bữa nay mình học tới đây. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não.
nguyện học Phật đạo vô thượng thế.